Kinh Lohika. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, và đến tại Salavatika, một làng có dãy cây ta la bao bọc. Lúc bấy giờ, bà La Môn Lohika ở tại Salavatika, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Basenani cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Lúc bấy giờ, bà La Môn Lohika khởi lên á kiến sau đây: ở đời có vị Sa Môn hay bà La Môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Bà La Môn Lohika nghe đồn Sa Môn Gotama là thức tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, nay đã đến Salavatika. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã từ chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, tự mình chứng ngộ và thắng trí, rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh, lành thay. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy, bà La-môn Lohika nói với Besika, người hớt tóc: này thiện nhân Besika, hãy đi đến Sa-môn Gotama, thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Tôn giả Gotama, bà La Môn Lohika hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Và nói thêm: mong Thế Tôn nhận lời của bà La Môn Lohika, sáng mai đến dùng cơm cùng với đại chúng tỳ kheo. Tôn giả: xin vâng. Besika, người hớt tóc, vâng theo lời của bà La Môn Lohika, đến với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Besika, người hớt tóc, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, bà La Môn Lohika hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Và nói thêm: mong Đức Thế Tôn nhận lời mời của bà La Môn Lohika, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỳ kheo. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Besika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, đi đến bà La Môn Lohika. Khi đã đến, liền thưa với bà La Môn Lohika: Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, bà La Môn Lohika hỏi thăm Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn không? Và nói thêm: mong Thế Tôn nhận lời của bà La Môn Lohika, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỳ kheo. Và Thế Tôn nhận lời. Rồi bà La Môn Lohika, sau khi đêm ấy đã mạng, làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, rồi nói với Besika, người hớt tóc: này thiện nhân Besika, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Khi đã đến, hãy báo giờ cho Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, cơm đã sẵn sàng. Tôn giả: xin vâng. Besika, người hớt tóc, vâng theo lời của bà La Môn Lohika, đi đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Bhishika cười hớt tóc báo thời giờ cho Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỳ kheo đi đến Salavatika. Lúc bấy giờ, Bhishika người hớt tóc đang đi sau lưng Thế Tôn, rồi Bhishika người hớt tóc bạch Thế Tôn. Bà La Môn Lohika có khởi lên ác kiến sau đây: ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây trói buộc lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn có thể giúp Bà La Môn Lohika trừ ác kiến ấy. Này Bhishika, việc ấy có thể được. Này Bhishika, việc ấy có thể được. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại cư xá của Bà La Môn Lohika. Khi đã đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Lohika tự tay làm cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món thượng vị, loại cứng, loại mềm. Bà La Môn Lohika sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Lohika: này Lohika, có thật chăng ngươi khởi lên ác kiến như sau: ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Vâng phải, Tôn giả Gotama. Này Lohika, ngươi nghĩ thế nào? Có phải ngươi ở tại Salavatika? Vâng phải, Tôn giả Gotama. Này Lohika, nếu có người nói Bà La Môn Lohika sống ở Salavatika, hãy để Bà La Môn Lohika hưởng một mình mọi sản phẩm của Salavatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào ngươi, có phải không? Tôn giả Gotama là người gây chướng ngại. Này Lohika, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia? Tôn giả Gotama là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm? Tôn giả Gotama, hại tâm. Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? Tôn giả Gotama, là tà kiến. Này Lohika, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sinh. Này Lohika, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua Basenadi Kosala ở tại Kashi Kosala không? Tôn giả Gotama, vâng phải. Này Lohika, nếu có người nói vua Basenadi Kosala sống ở Kashi Kosala, hãy để vua Basenadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kashi Kosala, không một ai khác. Người nói như vậy có phải là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy thuộc vào vua Basenadi Kosala, có phải không? Tôn giả Gotama, là người đã gây chướng ngại. Này Lohika, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm, nghĩ đến lợi ích cho những người kia, hay là người không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích cho những người kia? Tôn giả Gotama là người không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích. Đã không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm? Tôn giả Gotama, hại tâm. Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? Tôn giả Gotama, là tà kiến. Này Lohika, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sanh. Này Lohika, nếu có người nói Bà La Môn Lohika sống ở Salavatika, hãy để Bà La Môn Lohika hưởng một mình mọi sản phẩm của Salavatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai tùy thuộc vào ngươi? Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm, và đã an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lohika, nếu có người nói ở đời có vị sa môn hay bà la môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người ta biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Người nói vậy gây chướng ngại cho những thiện nam tử đến với pháp luật do Đức Như Lai giảng dạy, và chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hay A-La-Hán quả. Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư thiên. Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm, và đã an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Và này Lohika, ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sanh. Này Lohika, nếu có người nói vua Pasenadi Kosala sống ở tại Kasikosala, hãy để vua Pasenadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasikosala, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào người. Đã là người gây nguy hiểm, người ấy không tha thiết đến hạnh phúc. Đã không tha thiết đến hạnh phúc, người ấy an trú hại tâm, và an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lohika, nếu có ai nói ở đời có vị sa môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người khác, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Người nói vậy gây chướng ngại cho người thiện nam tử đến với pháp luật do Đức Như Lai giảng dạy, và chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hay A-La-Hán quả. Người nói vậy cũng gây nguy hiểm cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư thiên. Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm, và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. Và này Lohika, ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sinh. Này Lohika, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Thế nào là ba? Này Lohika, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không để tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất từ hiểu biết, và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích sa môn quả, mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy, đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của đại đức, không để tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất từ hiểu biết, và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người tán tỉnh cô gái muốn xa mình, hay ôm hôn cô gái muốn né mặt mình. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohika, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Lại nữa, này Lohika, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Vì này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy, lắng tai ghi nhận, và chú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích sa môn quả, mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này nghe lời dạy của đại đức, lắng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người bỏ ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng của người. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohika, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không sai lầm. Lại nữa, này Lohika, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không lắng tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng được mục đích sa môn quả, mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các ngươi, như thế này là hạnh phúc cho các ngươi. Những đệ tử này nghe lời dạy của đại đức, lắng tai ghi nhận, chú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người các sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt mình. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohika, như vậy là hàng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Khi nghe nói như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng bị chỉ trích? Này Lohika, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích? Tôn giả Gotama, ở đời thế nào là đạo sư không đáng bị chỉ trích? Này Lohika, ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Kinh Sa Môn Quả số 40 đến 74, với những thay đổi cần thiết. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hoan hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỳ kheo tấm nhuần tẩm ước, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Lohika, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thao bằng đồng, lì nhồi bột ấy với nước, cục bột ấy thấm nhuần nước ướt trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Lohika, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy trên thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lohika, vị đạo sư không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không chân chính, không hợp pháp và có lỗi lầm. Này Lohika, lạy nữa, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư, như Kinh Sa Môn Quả số 77 đến 84, với những thay đổi cần thiết. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lohika, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy biết như thật, đây là khổ, không có đời sống nào khác nữa. Như Kinh Sa Môn Quả số 97 đến 98. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Này Lohika, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Khi nghe như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn: Khi nghe như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn, như người nắm được tóc của một người sắp sửa rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt người ấy trên đất liền. Cũng vậy, tôn giả Gotama đã nắm được tóc khi con sắp sửa rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt con trên đất liền. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.